Kính thưa cộng đoàn, ông Gia Kêu, ngày hôm nay chúng ta vừa mới được nghe tin mừng Thánh Luca kể lại, có một điểm điều nhiều điều rất đặc biệt. Ông ta là người đứng đầu trong những người thu thuế, riêng làm nghề thu thuế đối với người Do Thái lúc bấy giờ đã là một điều tội lỗi theo quan niệm của họ. Là người thu thuế, là người có thể gian lận trong vấn đề tiền bạc. Là người thu thuế, là người tiếp tay với đế quốc Roma, nghĩa là phản lại đất nước của mình, cho nên đáng bị kết án, đáng bị khinh miệt và không thể nào chấp nhận được. Và chính vì là người đứng đầu trong những người thu thuế, cho nên ông ta là người giàu có, mà trong một đất nước còn đang rất nghèo. Và Chúa Giêsu đến cũng để loan báo tin mừng cho người nghèo, và Ngài đã tiếp xúc với rất nhiều người nghèo. Cho nên đối với một người giàu có như Gia Kêu thì chắc không mấy khi tiếp cận được Chúa Giêsu. Hơn nữa, ngoại hình của ông ta lại thấp bé, trong khi đám đông thì ùn ùn kéo theo người. Lọt thỏm vào trong đám đông thì không thể nào nhìn thấy được Chúa Giêsu, chứ đừng nói gì tới chuyện là có thể nói chuyện hay tiếp xúc gì được với Ngài. Thế nhưng câu chuyện lại dẫn dắt chúng ta đến một kết cục khác hẳn. Mặc dù Gia Kêu như thế, nhưng vì ông đã muốn gặp Chúa Giêsu. Thực ra Chúa Giêsu có thể là nổi tiếng với những bài giảng ở trong hội đường, Chúa Giêsu nổi tiếng với những phép lạ, nhưng đối với một Gia Kêu, một người mà phục vụ cho đế quốc Roma, một người giàu có, thì không cần thiết phải gặp ông Giêsu này làm gì. Thế nhưng có thể vì danh tiếng của Chúa Giêsu, nhưng cũng có thể vì hiếu kỳ, vì muốn biết ông Giêsu này như thế nào, cho nên Gia Kêu đã trèo lên cây sung để giải quyết được cái chuyện thấp bé của mình và gặp để nhìn thấy Chúa Giêsu. Trong một đám đông đang đi cùng Chúa Giêsu, có thể rất là hâm mộ, ngưỡng mộ và ồn ào, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy Gia Kêu, nhìn thấy, ngước lên và nói rằng: "Này Gia Kêu, xuống đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Thật là một điều quá bất ngờ, thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của Gia Kêu. Ông chỉ cần trèo lên cái sung để nhìn thấy Chúa thôi, chứ không cần gì hơn cả. Nhưng Chúa Giêsu đã gọi ông và đến nhà, mặc dù ông chưa dám mở lời mời Giêsu. Chính thái độ của Chúa Giêsu, hay cụ thể hơn là tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu của Thiên Chúa không loại trừ những người tội lỗi, một tình yêu của Thiên Chúa nhìn nhận hết tất cả mọi người, dù rằng là những người có thể bị xếp vào thành phần tội lỗi hay bị xã hội loại trừ. Chính vì tình yêu của Giêsu mới làm cho Gia Kêu cảm thấy mình phải biến đổi, đó là: "Tôi xin phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo." Ông ta là một người giàu có, là người có địa vị trong xã hội và thường là bóc lột người dân nghèo, nhưng hôm nay đã chia một nửa tài sản cho người nghèo. Và nếu tôi có chiếm đoạt gì của ai thì tôi đền gấp bốn. Như vậy là từ trước đến nay ông vẫn từng chiếm đoạt của người ta, cho nên mới giàu có như thế. Nhưng tình yêu của Giêsu đã làm cho ông cảm thấy những việc làm của mình là xấu xa, và của cải của mình có bây giờ cũng trở thành vô nghĩa, cho nên sẵn sàng chia hết tất cả những điều đó cho người nghèo hay những người đã bị thiệt hại từ ông ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa vẫn là như thế. Tình yêu của Thiên Chúa thì vẫn là hướng đến người nghèo, bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói rằng: "Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính mà là kêu gọi người tội lỗi." Cho nên thái độ của Chúa Giêsu đã bị nhiều người sầm sì, đã bị nhiều người trong đám đông mà đi theo người đó, những đám đông mà vẫn nghe người giảng đó nói rằng: "Sao ông này lại vào nhà một người tội lỗi?" Để rồi chính Chúa Giêsu đã quay lại và nói với họ: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ vì con người đến để tìm những gì đã mất." Rõ ràng trong mắt của dân chúng thì Gia-kêu đã mất, trong quan niệm của dân chúng là Gia-kêu đã mất, nhưng trong tình yêu của Giêsu thì Gia-kêu vẫn còn đó và vẫn nguyên giá trị, bởi vì Gia-kêu cũng là con cháu của Abraham, cũng là những con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa là không loại trừ, còn ngược lại Gia-kêu không những là bị xã hội loại trừ, nhưng quan trọng hơn, nếu ông ta không có lòng khao khát tìm gặp Thiên Chúa thì chắc không có sự biến đổi như vậy. Nếu ông ta cũng chỉ hòa vào với đám đông, nếu ông ta cũng chỉ: "Ôi trời ơi, ông Giêsu có liên quan gì tới chuyện thu thuế của mình đâu?" thì chắc ông ta không được biến đổi như câu chuyện Luca kể. Xin cho mỗi người chúng ta hàng ngày vẫn gặp được Chúa, bởi vì chúng ta đã là những Kitô hữu, chúng ta vẫn đi lễ hàng ngày, chúng ta vẫn nghe được lời của Chúa Giêsu, và thậm chí chúng ta còn rước chính Chúa Giêsu vào trong lòng mình. Nhưng làm sao chúng ta vẫn có thể day dứt lòng mình vì thấy rằng mình cũng chưa được biến đổi? Bởi vì có lẽ chúng ta chưa có đủ lòng khao khát muốn gặp gỡ Giêsu. Và chúng ta có khi gặp rồi, khao khát rồi, nhưng cũng chưa đủ quyết liệt đối diện với những điều mình đang yêu thích, mình đang sở hữu, như Gia-kêu đang sở hữu một tài sản to lớn. Nhưng Gia-kêu đã khao khát và đã sẵn sàng để rồi khi gặp gỡ Chúa Giêsu thì ông đã biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu, ông đã nảy sinh tình đệ huynh. Gặp gỡ Chúa Giêsu, ông đã vượt thắng khỏi những cám dỗ của cuộc cải vật chất. Xin cho mỗi người chúng ta cũng được biến đổi như Gia-kêu, để chúng ta cũng trở thành những con cái thực sự của Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.